This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ cùng với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó là số 714-892-2628. Và tính xin lặp lại một lần nữa, số văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó là số 714-892-2628. Và trong chương trình này, chương trình được mang tên Những Người Việt Luật Mỹ với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thì quý vị có thể gọi vào những điều luật cần biết với luật sư Nghĩa, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài đó là số 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, để có cơ hội luật sư Nghĩa sẽ giải thích, sẽ giúp đỡ quý vị trên cái làn sóng này hay hoặc là qua cái số điện thoại của văn phòng của luật sư sẽ giúp đỡ cho quý vị. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tín. Một lần nữa xin được chào luật sư Nghĩa trở lại.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Chắc là trong cuối tuần vừa qua thì đồng hương của chúng ta khắp mọi nơi trên toàn thế giới cũng đều tổ chức cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 của Hoàng Tín.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi.
Cũng như là chúng ta đã chia sẻ thì đây là cái dịp để chúng ta không những nhắc nhở cho nhau mà cái quan trọng nhất là nhắc nhở cho con cháu chúng ta là tại sao chúng ta có mặt tại đây, cũng như là cái căn cước tị nạn của chúng ta và những cái gì chúng ta có thể đóng góp lại, đóng góp cho đồng bào trong nước để có thể tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và độc lập đến với đất nước Việt Nam, thì như vậy chúng ta mới trả được những món nợ của những người đã hy sinh cho chúng ta có sống đến ngày hôm nay, đúng không anh Hoàng Tín?
Dạ vâng. Trong tuần lễ vừa rồi thì cái sinh hoạt của miền Nam California nơi luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thì có điều gì đặc biệt luật sư muốn chia sẻ hay không ạ?
Dạ, ở California thì có thể nói rất là hãnh diện để chia sẻ cùng với lại đồng hương của chúng ta tại khắp mọi nơi, đặc biệt là tại Dallas á, là trong cái ngày quốc hận 30 tháng 4 thì không chỉ có tổ chức ở cái cuối tuần lễ 30 tháng 4 mà ngay cả suốt tháng 4, từ đầu tháng 4 cho đã có những sinh hoạt để mà gọi là chuỗi sinh hoạt trong cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 đấy Hoàng Tín. Thì khởi đi rất đặc biệt là đại lễ quốc tổ Hùng Vương, để chúng ta nhắc nhở đến cái nguồn gốc cũng như là cái nền văn hóa nhân bản rất là đặc biệt của cha chúng ta đã để lại cho con cháu, cũng như là một dải sơn hà đốm bóc như vậy. Xong rồi tiếp tục sau đó, thí dụ như là ngày 23 tháng 4 thì lại có một cái buổi nói chuyện của các hội bưởi Chu Văn An tổ chức để nói về những cái trách nhiệm và những cái nhận định về Việt Nam trong cái diễn biến ngày hôm nay. Xong rồi từ ngày 28, 29, 30 hay còn phải biết là nó khoảng chừng một chục cái chương trình. Thí dụ như tối 28 thì là cộng đồng Việt Nam California tổ chức một cái buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho với nước Việt Nam cũng như tưởng niệm 30 tháng 4. 29 Tây đó thì là các giới trẻ ở đây họ tổ chức một cái buổi hội thảo nhắc về quá khứ, hiện tại cũng như những cái trách nhiệm trong tương lai. Đến ngày 30 tháng 4 thì có thể nói từ buổi trưa có cái phút tưởng niệm về ngày 30 tháng 4 tại tượng đài Đức Thánh Trần trên đường Vua Sa, cũng như năm nay đặc biệt là khánh thành, như chúng tôi đã trình bày qua với lại anh Hoàng Tín cũng như là thính giả của Sài Gòn, Radio Sài Gòn Dallas, là chúng ta khánh thành cái đại lộ Bôn Sa mà quý vị từ xa về cũng đã từng biết đến, thì nó có được thêm tên đường là đại lộ Trần Hưng Đạo. Thì sau đó những cái chương trình tổ chức tại tượng đài Thuyền Nhân cũng như là tại tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ rất đông đảo đồng hương tham dự. Thành đó là sơ qua những cái tin tức sinh hoạt của tại cộng đồng của chúng ta tại Nam Cali, nơi được mệnh danh là có lưu vực Sài Gòn, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn của chúng ta đã về tháng 9.
Dạ vâng, khi mà nói đến thủ đô tị nạn của chúng ta, Little Sài Gòn, mang tên Sài Gòn, lúc nào chúng ta cũng nhớ về cái Sài Gòn mà bây giờ lại có cái đại lộ Trần Hưng Đạo, mà đại lộ Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn ngày xa xưa của chúng ta cũng vẫn là ở ngay tại Sài Gòn, tức là cũng là một trong những con lộ chính mà quý vị đồng hương của chúng ta, một ai một thời đã sinh sống tại Sài Gòn, làm sao mà là không nhớ đến cái đại lộ Trần Hưng Đạo rất là rộng lớn. Không biết bây giờ ra sao thì hoàn tính không rõ, chắc có lẽ là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa chắc cũng không nhớ lại được Trần Hưng Đạo bây giờ của mình nó như thế nào nữa. Đó là những cái bản tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị với cái phần tường trình sơ qua về những cái hoạt động trong cái tuần lễ vừa qua tại miền Nam California, tại thủ phủ của người Việt, tại Little Sài Gòn. Thưa quý vị, trở lại với cái chương trình được mang tên là chương trình những điều luật cần biết của người Việt của chúng ta với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa này, thì có một cái câu hỏi gửi cho Hoàng Tính, đó là tôi đã thi rớt một lần bởi vì tôi nghe không được, như vậy phải làm sao trong cái lần thi thứ hai và chừng nào thì mới thi lại, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái đầu tiên là khi nó cũng tùy theo từng cái văn phòng sở di trú tại địa phương. Có sau khi mỗi lần mà đồng hương chúng ta nộp đơn thì chúng ta có hai lần để thi, và nếu mà lần đầu mà thì chúng ta cứ theo coi như là mình phải thi trắc nghiệm, thi thử đó, thì sau khi mà lỡ bị rớt như là tính giả đã gọi và nói cho biết đó, thì khoảng từ 2 đến 3 tháng sau thì họ sẽ gửi một cái giấy báo để cho biết là cái lần thi thứ nhì là lần là ngày giờ nào, và thường thường là cũng phải khi mình nhận được cái giấy báo đó thì chúng ta cũng sẽ có khoảng chừng là một tháng để mà đi thi. Cho nên khi mà chúng ta đã bị thi rớt lần đầu thì về là phải nên tập lại. Chúng ta tập như thế nào? Cái tốt nhất là chúng ta xem trong cộng đồng chúng ta, đặc biệt là ở nơi những cái cơ sở tôn giáo hoặc là những cái tổ hội, tổ chức mà họ hay giúp cho những cái người đồng hương, đặc biệt là đồng hương người Việt chúng ta, là những cái chương trình để huấn luyện đi thi nhập tịch thế nào thì nên tham gia chuyện đó. Quý vị cũng có thể lên trang nhà của Sở Di trú, chúng tôi xin đọc qua là www.uscis.gov, tới Việt Nam là www.uscis.gov đó. Thì quý vị vào đó và mình sẽ xem trong những cái tài liệu, cứ bấm những cái tài liệu mà để huấn luyện và nhập tịch á, thì họ có cả ngay cả những cái video để mà chúng ta tập nghe qua xong rồi trả lời, thành ra chịu khó để mà nghe. Và chẳng hạn như khi mà có nhiều khi vô những người mà phỏng vấn chúng ta, họ cũng là những nhân viên không phải là sinh ra tại Mỹ đâu, họ có thể là gốc Phi Luật Tân, gốc Tàu, gốc Đại Hàn, vân vân. Nhiều khi chúng ta nghe không rõ thì cứ nói họ, gọi hỏi là họ một cách lịch sự là please repeat the question, thí dụ như vậy, thì mình lắng nghe thật kỹ rồi mình trả lời ngắn gọn để mà có thể không bị phân tâm. Nên nhớ rằng là từ khi mà quý vị ngồi đợi ở ngay cái phòng đợi đó, gặp họ, họ ra cửa họ gọi, thì ngay cả họ hỏi chuyện chúng ta rất bình thường, thăm hỏi xã giao, thì lúc đó họ cũng đang thử cái khả năng nghe và trả lời của chúng ta bằng tiếng Anh, thành ra chúng ta sẽ phải tập kỹ cái đó. Thì đó là hai cái nguồn mà quý vị có thể hỏi. Và cái thứ ba nữa thì là nếu mà cần chúng ta cũng phải đến một cái văn phòng luật sư tại địa phương tin tưởng được để họ phải huấn luyện hơn. Và cuối cùng là người thân ở nhà chúng ta đó, họ cũng có thể giúp chúng ta để mà tập phỏng vấn tại nhà. Cái quan trọng đó là mình phải nghe những cái nó có những cái câu hỏi mà chúng tôi cũng xin nhân dịp này để nói sơ sơ qua. Thí dụ như nó có những cái câu trong cái đơn của mình là mình phải đọc kỹ lại cái đơn đó, cầm cái đơn đó xem những câu hỏi, tại vì họ sẽ hỏi một trong những cái phần họ hỏi là về cái đơn. Và trong cái đơn đó chúng ta thấy khi mà hỏi những cái câu mà do you hay là are you đó, thì những câu đó thường thường là phải trả lời yes or no. Có những câu mà có thể rất là nhiều câu hỏi, nó hỏi về những cái chuyện mà liên quan đến vấn đề hình sự hoặc là vũ khí, huấn luyện quân sự, vân vân. Nói chung là những câu nó có chữ ever. Have you ever been deported? Have you ever helped sell or give weapon to another person? Ví dụ như câu nào có chữ ever như vậy thì 99.99% nữa là no rồi. Và rất là nhiều những câu hỏi như thế. Và cái quan trọng là chúng ta vẫn phải chờ họ nói chuyện, hỏi câu hỏi xong chúng ta mới trả lời. Những cái câu hỏi mà chẳng hạn như họ hỏi như là when hay là what, hay là how đó, thì những câu hỏi bắt đầu như vậy thì không thể nào là câu trả lời yes hay no được, mà nó phải là những câu để giải thích ra. Đó, thầy nói tóm là chúng ta chịu khó huấn luyện khi đọc những cái đơn từ của mình thì vừa đọc vừa nhìn vào đó để nhớ cái mặt chữ, cũng như là khi quý vị học những cái câu hỏi mà về lịch sử của chính quyền Hoa Kỳ thì tài liệu thì có, nhưng mà nói tóm là sau khi chúng ta bị coi như thi phỏng vấn mà rớt là về phải ôn luyện ngay để mà chuẩn bị cho cái lần thứ nhì đó, thưa thầy.
Dạ vâng, chắc là vị thính giả này nói rằng là đừng nêu tên tôi thì dạ vâng, không có sao hết vị thính giả à. Thì nếu mình thi không được thì 2-3 tháng sau mình sẽ thi lần nữa, nhưng luật sư ơi, nếu mà thi hai lần mà không xong phải làm sao nữa luật sư?
Cái câu hỏi rất là hay một tí. Chúng ta nên nhớ là đến bây giờ đó thì sở di trú họ vẫn cho đồng hương nếu mà có đủ điều kiện lợi tức thấp thì vẫn có thể xin miễn cái tiền, đặc biệt trong cái đơn nhập tịch đó, thì họ vẫn được cái quyền là miễn phải đóng tiền nếu chúng ta họ đủ điều kiện. Thành ra quý vị có thể vào cái form nó gọi là vào trong trang nhà như tôi nói nhắc lúc nãy đó, www.uscis.gov, vào trong cái form nó gọi là I-912 đó, thì họ sẽ liệt kê ra cái lợi tức của chúng ta như thế nào để hội đủ điều kiện để mà được miễn đóng tiền cái xin nhập tịch. Bây giờ thì là cái tiền đó nó cũng nhiều lắm, thành ra nếu mà chúng ta hội đủ điều kiện đó thì là chúng ta có thể bớt được tới 725 đồng đấy Hoàng Tín, 640 đồng cho cái tiền đơn và 85 đồng tiền đăng tay. Thế thì làm sao chúng ta biết được là chúng ta có đủ điều kiện đó? Nên nhớ rằng quý vị, khi mà quý vị lớn tuổi, quý vị không đi làm mà đang lãnh tiền già hay lãnh tiền về hưu đó, thì cái đó là cái lương của cái lợi tức của quý vị. Thí dụ như quý vị đang sống với hai vợ chồng thì là hai người, cái tiền về già, tiền về hưu hay tiền già thu được bao nhiêu thì so sánh với cái bảng mà của 1912 đó, thì là chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta có đủ điều kiện để mà hưởng không. Thí dụ bây giờ hai người mà cái lương của mình mà dưới 24.030 đồng đi, thì là mình được miễn. Nếu mình thêm một người đó thì cứ cộng thêm 6.240 đồng vào. Thành ra thí dụ như có những người nói tôi qua đây chưa có đi làm ở Mỹ lâu để được về hưu mà cũng chưa được lãnh tiền già, thì làm sao chứng minh được lợi tức của tôi? Thì lúc đó quý vị phải khai chung với lợi tức của con cái mình đang ở, hai vợ chồng của các em có bao nhiêu người con và lợi tức như thế nào. Thành ra thí dụ như các con của quý vị, ví dụ quý vị có đang sống chung với con gái đi, rồi có con rể và có thêm hai cháu nhỏ nữa, tức là gia đình đã tới 4 người, trong khi vợ chồng của quý vị hai người nữa là 6 người, thì với 6 người như vậy thì cái lợi tức tổng cộng kể cả lương người vợ, người con rể cũng như con gái quý vị, tất cả những cái lương đó mà cộng lại, kể cả nếu mình có lãnh được tiền già đó mà dưới 49.440 đồng đó, thì là mình có thể xin được cái miễn đóng tiền đó. Thì như vậy nó cũng đỡ là mình không phải đóng tiền, tốn đỡ được 725 đồng. Rồi sau đó đó thì là mình chịu khó nộp đơn lại, học lại cho kỹ để mà nộp đơn, rồi sau đó được lăng tay và lại được đi thì thêm 2 lần nữa đây Hoàng Tín. Cái quan trọng là ngoài cái chuyện cái tài liệu thì chúng ta không thiếu để mà học, nhưng cái quan trọng là đầu tiên hết là có chịu khó học không, và thứ hai là có người hướng dẫn mà coi như là thích hợp với mình á, học mình dễ nhớ đó và không có bị quá lo lắng, quá run để mà bình tĩnh. Thì khi mà những cái người nhân viên sở di trú họ thấy những các cô chú lớn tuổi để thường thường gặp cái chuyện này là bởi vì không nghe được, không nói được, không viết được mà chịu khó học bằng tiếng Anh ấy, thì là họ cũng dễ thông cảm hơn. Chúng tôi cũng xin nhắc lại những cái trường hợp mà quý vị không phải thi bằng tiếng Mỹ. Ví dụ chẳng hạn như quý vị 55 tuổi mà ở Mỹ từ 15 năm trở lên, tức là hai số đó cộng lại là 70 á, thì là mình được thi hỏi phỏng vấn bằng tiếng Việt, okay, kể cả nghĩa là lịch sử và chính quyền của Hoa Kỳ cũng được trả lời bằng tiếng Việt hết rồi. Hoặc là mình chỉ mới 50 tuổi nhưng mà ở Mỹ tới 20 năm cũng được thi bằng tiếng Việt. Hoặc là 65 tuổi và ở Mỹ 20 năm thì cũng được thi bằng tiếng Việt. Ngoài ra nếu những quý vị nào vì chẳng hạn như có những cái bệnh về vấn đề đầu óc hoặc là thần kinh đó, thí dụ như nhiều bác, nhiều chú mà Nghĩa có dịp để mà giúp cho cái đơn nhập tịch đó, trong chiến tranh, rồi anh Hoàng Tín biết rồi, bom đạn, rồi những cái cảnh tượng ảnh hưởng rất là nề đến cái sức khỏe đó của các quý vị đó, rồi cũng như cái tuổi lớn tuổi và giấy tờ bác sĩ chứng minh rằng là những quý vị này họ không có thể học hỏi được, không có thể thu nhận được những cái kiến thức mới vân vân được bác sĩ chuyên môn đặt xác định như vậy đó, thì họ cũng coi, và sau khi mà bên sở di trú lúc phỏng vấn mà họ xác định rằng là mấy người này đủ điều kiện như thế đó, về vấn đề mà coi gọi như là khuyết tật về cái chuyện mà đầu óc của mình ấy, thì cũng được miễn không phải trả lời những câu hỏi lịch sử, chỉ trả lời cái đơn của mình thôi và trả lời được bằng tiếng Việt. Dĩ nhiên mình phải mang theo thông điệp viên của mình mang theo, người đó không thể là con cái hay là người thân của mình, bạn bè hay là những người mà chuyên môn gọi như là thông dịch viên, thì họ có thể giúp cho mình những chuyện đó. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta vẫn phải thi phỏng vấn nhé. Thành ra quý vị thấy người nào mà quảng cáo bảo rằng là không cần phải đi phỏng vấn cũng có nhập tịch thì không đúng, vẫn phải đi phỏng vấn, chỉ có điều là chúng ta được trả lời bằng tiếng Việt, bằng cái chỉ qua cái đơn nhập tịch không mà thôi. Hoặc là dù có nói những câu hỏi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, vì cái thời gian mà chúng ta ở Mỹ lâu đó, thì được trả lời bằng tiếng Việt, nhưng mà ai cũng phải cần phỏng vấn trước khi mà họ cho chúng ta quyền lợi để nhập tịch vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên là chúng ta có, như chúng tôi thường nhắc chia sẻ với quý vị, là chúng ta có cái quốc tịch Hoa Kỳ thì nó bảo vệ được những quyền lợi chính đáng của chúng ta tại đây. Bởi vì quý vị cũng như con em quý vị đã làm việc rất là đắc lực và đóng thuế ở đây rất là nhiều, và ngoài ra chúng ta cũng có cái thế mạnh hơn trong vấn đề mà bỏ phiếu. Có những người nhập tịch thì mới được bỏ phiếu, có được cả passport, nhưng ngược lại chúng ta cũng có trách nhiệm như là chẳng hạn như là bồi thẩm đoàn, và cái quan trọng nhất nữa là chúng ta có thêm một cơ hội để mà hỗ trợ tranh đấu cho cái công việc ở trong nước Việt Nam, bằng cách là chúng ta với cái tư cách là cái người mà cử tri trong cái vùng đó, mà muốn làm cử tri đó thì không phải là quốc tịch là cử tri. Khi mà được quốc tịch rồi thì chúng ta phải ghi danh đi bầu, rồi chúng ta đi bầu thì cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta tại địa phương nó cũng mạnh hơn. Mà khi quý vị có những cái chuyện gì, dù là chuyện riêng của quý vị hoặc là chuyện chung của cộng đồng, mà chúng ta gọi điện thoại hay là phát điện thư hoặc là ký thêm những tình nguyện thư, thì những vị dân cử liên bang họ lắng nghe, cử tri của họ dữ lắm, bởi vì họ không lắng nghe thì làm sao họ giữ được cái vị thế đó để mà có thể tiếp tục phục vụ cho người dân. Thành ra cái việc mà chúng ta vào nhập tịch nó có rất là nhiều những cái quyền lợi riêng tư cũng như là quyền lợi chung cho cộng đồng chúng ta, thưa Hoàng Tín.
Chào vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Đó là số 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến luật di trú, luật nhập tịch, hay hoặc là tất cả những cái điều gì liên quan đến luật pháp của Hoa Kỳ. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt luật sư, để đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Ngữ nha thưa quý vị. Và trở lại với cái luật 70 mà thi bằng tiếng Việt như vậy, thì khi mà chúng ta apply để mà chúng ta được thi bằng cái tiếng Việt như vậy, thì chúng ta cần phải học những cái câu hỏi của tiếng Việt hay không? Và trước khi mà trả lời cái câu này thì Hoàng Tính xin được mời một vị thính giả trên đường line nha. Xin được mời vị thính giả có số điện thoại cuối 7007 ạ. Hello. 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 Hello, Hoàng Tính không nghe được nè. Hello. Hello, Hoàng Tính đang nghe. Hello. Hello. Vị thính giả 7007 làm ơn gọi lại cho Hoàng Tính nha. Để đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110 nha. Xin mời vị thính giả lên tiếng à. Hello.
Hello.
Hello, dạ Hoàng Tính đang nghe à.
Dạ xin lỗi, phải tôi không?
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Chào anh Hoàng Tín với lại chào quý đài. Tôi có một câu hỏi như vậy là xã tôi á là bị bệnh về thần kinh đó. Dạ, thì hôm vừa rồi tôi có đưa cho bác sĩ cái giấy để mà bác sĩ xác nhận là cái tình trạng của bà xã tôi là không thể học, không thể đọc, nghe rất nhiều, để bà xã tôi khi vào quốc tịch đó. Thì bà bác sĩ bà phê hết trong đó rồi, bà ấy nói là bà sẽ gửi cho sở di trú, rồi sở di trú sẽ cho bà kết quả như nào, bà ấy sẽ cho tôi biết. Vậy thì tôi xin hỏi là sau khi mà bác sĩ bà cho tôi biết kết quả là sở di trú họ có đồng ý hay không đó, thì là thì tôi phải làm sao? Mà xã tôi vẫn tiếp tục mà apply để mà thi, rồi có kèm theo cái form đó không hay như nào thưa bác sĩ?
Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi này và không hiểu sao mà khi mà Đồng Hương mình nói chuyện với luật sư cứ nhầm gọi bác sĩ Hoài như vậy. Tôi cũng là thường quen trên đó rồi. Cái vấn đề thế này nè, thứ nhất là cái đơn mà I-684 đó để mà nộp cùng với lại cái đơn nhập tịch thì thưa với lại anh cũng như quý khán giả đang nghe chương trình đó, là mình vẫn phải nộp cái đơn nhập tịch vào trước nhé. Xong rồi sau đó đó mình có thể cũng nói cái trường hợp đó, nhưng mà cũng không nên gửi, theo như cá nhân chúng tôi làm việc thì chúng tôi không gửi cái giấy này ngay, mà chúng ta đợi khi nào đi phỏng vấn chúng ta mang theo thì nó lợi hơn. Tuy nhiên cái giấy mà xác nhận của bác sĩ đó nó phải có cái hiệu lực là trong vòng 6 tháng, chứ không thể để hạn như khám 1 năm trước thì không mang cái đó vào được. Thành ra chúng ta nộp đơn nhập tịch rồi chúng ta hẵng làm cái đơn của bác sĩ đó để mà mang theo khi mà đi phỏng vấn. Cái thứ nhì đó là sau khi nộp đơn cũng sẽ phải lăn tay, và cái quan trọng là nên mang theo những cái hồ sơ bệnh lý của mình cũng như là thuốc uống của mình để mà cho họ thấy là có những cái bệnh như vậy. Chúng ta phải hiểu thêm rằng là không có nghĩa là khi mà các bác sĩ nộp thêm cái đơn mà chúng ta gọi là xin để mà miễn được phỏng vấn bằng tiếng Việt I-684 này đó, thì tự động là sở di trú họ sẽ cho người thân của chúng ta được trả lời bằng tiếng Việt. Họ sẽ phải cứu xét cái đơn đó lại, cũng như là họ sẽ trình với lại những cái người sếp của họ, supervisor đó, trong cái văn phòng tại địa phương đó, để xem qua, để coi là họ có chấp thuận hay không. Cái điều đó rất là quan trọng, vì nhiều khi đó là các vị bác sĩ nếu không được huấn luyện hoặc là không qua những khóa huấn luyện đặc biệt của sở di trú mà không biết rõ ràng là cái căn bệnh đó là những căn bệnh nào, nó có liên hệ, cái quan trọng nhất là cái liên hệ đó có liên hệ gì với cái khả năng mà ghi nhận, học hỏi và đến cái bộ phận trí nhớ của cái đương đơn này không. Và vì những cái bệnh đó có liên hệ đến những cái triệu chứng như vậy đó, khiến cho người này không có thể học được tiếng Anh, thì phải giải thích thật rõ ràng như vậy. Và nếu mà ghi cái bệnh này là bao nhiêu cái bệnh thì phải có bấy nhiêu cái liên hệ. Họ xem xét cái đơn nó kỹ lắm, thành ra các bác sĩ họ phải biết thật là kỹ. Và thường thường là không phải là bác sĩ gia đình nào của bệnh nhân cũng có thể viết được những cái đơn đó. Họ có những bác sĩ chuyên môn đó, nó gọi là civil surgeon. Một lần nữa chúng ta cũng có thể vào trong cái trang nhà www.uscis.gov để mà biết coi danh sách của những bác sĩ đó tại địa phương chúng ta là đâu, để chúng ta có thể đến để mà nhờ họ. Tuy nhiên cũng phải có một cái lệ phí. Thành nói tóm lại trả lời cho anh đó là phải nộp đơn nhập tịch, và sau đó chúng ta hãy nhờ bác sĩ chứng minh. Khi đi phỏng vấn mới mang theo cái đó lên, chúng ta không nên nộp trước nhé. Xong rồi nếu mà họ chấp thuận chuyện đó thì chúng ta mang theo luôn cả cái người thông dịch, thì người thông dịch nó sẽ giúp thông dịch cho vợ của anh để trả lời những câu hỏi đó. Nếu trong trường hợp mà họ chấp thuận đó, thì là chúng ta được như vậy. Nếu họ không chấp thuận thì họ sẽ cho chúng ta một cái cơ hội thứ nhì để về. Có thể bác sĩ phải viết kỹ lại hơn, hoặc chúng ta phải nhờ bác sĩ chuyên môn về những cái việc đó viết lại để mà cái lần thứ nhì đó, chúng ta đi vào chúng ta nộp cái chuyện đó. Chúng tôi hy vọng là cái trả lời như vậy thì là anh rõ ràng hơn ha.
Dạ vâng, chắc chắn là quý vị khán giả này, khi mà quý vị khán giả này đặt câu hỏi xong thì quý vị khán giả này chú này drop xuống để mà mình có thể mình nghe trên cái radio nó rõ hơn đó thưa luật sư.
Vâng ạ.
Hy vọng là cũng thỏa mãn được cái câu hỏi của vị khán giả này. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị khán giả tiếp theo ạ. Hello. Hello, Hoàng Tính xin chào ạ. Hello.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào cô, mời cô đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, em có câu hỏi muốn hỏi là em có được giấy mời đi làm bồi thẩm đoàn đó luật sư.
Dạ vâng.
Nhưng mà em không có, tiếng Anh không có giỏi lắm. Mặc dù thi quốc tịch đậu rồi nhưng mà tiếng Anh không có giỏi, mình không muốn đi, mình làm sao đó luật sư.
Vâng ạ, thứ nhất là đó là cái người cộng sau khi mình được nhập tịch thì như chúng tôi nói mình có nhiều quyền lợi, chẳng hạn như mình có được platform, mình được bỏ phiếu đi bầu, nhưng ngược lại mình cũng có trách nhiệm như là phải đi thi hành cái bồi thẩm đoàn này. Thành ra cái vấn đề là mình không có thể nào mà không đi được, mình phải đi coi như là đến để mà lo cái trách nhiệm bồi thẩm đoàn này. Tuy nhiên chị cũng đừng có lo, là bởi vì thứ nhất đó là khi mà mình trường hợp đó mình vẫn có thể trình bày với tòa và cho các vị luật sư của đôi bên biết rằng là cái khả năng anh văn của mình kém, mình không có thể hiểu được rõ tất cả mọi việc để mà có thể có được một cái sự nhận định chính xác công bằng để mà có thể đưa ra cái phiếu bầu của mình. Tuy nhiên đừng có nghĩ rằng là đó là cái lý do chính đáng để mà người ta cho mình đi về. Người ta vẫn có thể nói không sao, quý vị vẫn có thể vẫn phải làm như vậy, nhưng mà nó có những cái lý do khác. Thí dụ như nếu chị là cái người duy nhất đi làm ở trong nhà thì có thể trình bày cái vấn đề đó cho họ biết. Thứ hai, một cái lý do khác đó là cái